Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 37 với đề tài Sự Phát Triển của Nước Trời, phần 1. Căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 4, từ câu 26 đến câu 29. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 4, từ câu 26 đến câu 29, chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài lại phán rằng, nước Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất. Người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nảy chồi mọc lên mà người không biết thế nào. Vì đất tự sinh ra hoa lợi, ban đầu là cây, kế đến là bông, đoạn bông kết thành hột. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào vì mùa gặt đã đến. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, để giải thích về sự phát triển của nước trời, Chúa Giê-xu dùng thí dụ gì? Câu hỏi thứ hai, nước Đức Chúa Trời được phát triển dựa trên những nguyên tắc nào? Câu hỏi thứ ba, bạn đáp ứng thế nào qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, để giải thích về sự phát triển của nước trời, Chúa Giê-xu dùng thí dụ gì? Đây là một trong nhiều thí dụ về nước trời Chúa Giê-xu đã phán dạy đang khi Ngài thi hành chức vụ trên đất. Giống như một số thí dụ khác, trong thí dụ này Chúa Giê-xu nói về sự huyền nhiệm của nước trời. Nước trời hay còn gọi là nước của Đức Chúa Trời là nước thuộc linh đang hiện hữu giữa thế gian này. Nước Đức Chúa Trời phát triển và nhân rộng giống như những hạt giống rất nhỏ được người ta đem ra rải. Hạt giống chính là lời Đức Chúa Trời. Bên trong hạt giống ấy tiềm ẩn một sự sống kỳ diệu. Khi được gieo vào lòng người là mảnh đất tốt, hạt giống sẽ nhanh chóng phát triển, đức tin người đó càng ngày càng lớn mạnh và đời sống đem lại nhiều kết quả cho Chúa. Vương quốc Chúa được mở rộng làm vinh hiển danh Ngài. Câu hỏi thứ hai, nước Đức Chúa Trời được phát triển dựa trên những nguyên tắc nào? Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu nói rằng nước trời sẽ phát triển bởi một số nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, sự phát triển của nước trời liên quan đến một chức vụ. Câu 26 chép, Ngài lại phán rằng, nước Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất. Có hai điều duy nhất con người được kêu gọi tham dự vào trong sự phát triển nước trời là gieo, câu 26, và gặt, câu 29. Tại đây, Chúa Giê-xu dùng hình ảnh của một nông dân đi ra gieo lúa trong ruộng mình để minh họa cho sự phát triển của nước trời. Hạt giống được gieo ra bởi một người. Đức Chúa Trời chọn và làm cho nước Ngài phát triển qua chức vụ của con người. Đức Chúa Trời có thể giao cho các thiên sứ làm công việc này, nhưng Ngài lại chọn và sử dụng con dân Ngài là những tội nhân được mua chuộc bằng chính huyết của Chúa Giê-xu để làm phương tiện và công cụ chia sẻ phúc âm trong công tác mở mang nước trời. Trong công trường thuộc linh, chúng ta được giao cho phần việc quan trọng của nước trời là đem hạt giống tinh lành ra rải bất cứ nơi nào chúng ta được sai đến. Trong Phúc Âm Mát chương 16 câu 15, Chúa Giê-xu phán, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Và trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 19 đến câu 20, Ngài nói cụ thể hơn kèm theo một lời hứa. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Câu 27 chép lời Chúa phán: Người ngủ hay dậy, đêm và ngày giống cứ nảy chồi mọc lên mà người không biết thế nào. Người làm ruộng không thể thúc hối hay làm điều gì cho hạt giống mọc lên. Nhiệm vụ của người là gieo, còn chính đất đai kia sẽ làm cho hạt giống ấy nảy mầm, lớn lên, đơm hoa và kết quả. Người làm ruộng chỉ làm điều mình có thể làm, đó là gieo hạt vào mảnh đất đã được cày xới, rồi yên nghỉ trong sự đợi chờ. Người không thể làm cho sự sống từ đất bật lên liền được, cũng không thể làm cho nó nảy mầm, lớn lên và trổ bông được, vì đây là công việc của Đức Chúa Trời. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, câu 7. Tuy nhiên, điều người có thể làm là vải giống xuống đất, rồi chờ đợi với lòng tin chắc chắn rằng hạt giống sẽ làm chính xác và đúng kỳ những gì mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho hạt giống để làm. Cũng một thể ấy, công việc đầu tiên của một người rao giảng phúc âm là ra đi và gieo rắc hạt giống tin lành. Người được kêu gọi làm điều mình có thể làm là trung tín nói về Chúa cho người khác biết, rồi để kết quả lại trong tay Chúa. Đức Chúa Trời đã đặt bên trong hạt giống tin lành của Ngài mọi sự cần thiết để làm cho sự sống bật ra từ sự chết. Trong thư Roma chương 1 câu 16, sứ đồ Phao-lô gọi tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Khi hạt giống được gieo vào trong một tấm lòng đã dọn sẵn, chúng ta có thể chờ đợi và phó thác cho Đức Chúa Trời tùy nghi muốn làm gì cho hạt giống tin lành quyền phép của Ngài. Phần của chúng ta là cứ giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 2, câu 2. Nguyên tắc thứ hai, sự phát triển của nước trời có liên quan đến sự mầu nhiệm. Câu 27b chép lời Chúa phán: Giống cứ nảy chồi mọc lên mà người không biết thế nào. Không ai có thể lý giải rõ ràng một hạt giống nằm im lìm như chết lại có thể sản sinh ra sự sống khi nó bị chôn vùi trong đất. Tuy nhiên, sau khi được gieo vào trong mảnh đất đã được chuẩn bị, hạt giống bắt đầu sản sinh ra sự sống, và khi ấy không ai có thể ngăn cản hạt giống thôi không phát triển. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, hạt giống bắt đầu châm rễ ra ngoài, đâm xuống đất và khởi sự mọc đứng lên. Khi tin lành được gieo vào tấm lòng đã được dọn sẵn, hạt giống phúc âm bắt đầu nảy mầm khi nào và cũng không ai biết ra sao. Đây là một sự mầu nhiệm. Khi ân điển của Đức Chúa Trời được trồng trong lòng một người, thì không có gì ngăn cản nó nảy mầm và lớn lên được. Chúng ta chỉ lấy mắt nhìn xem công việc diệu kỳ Chúa làm. Do đó, khi dự phần vào công việc Chúa, nhất là trong công tác truyền bá phúc âm, chúng ta không có lý do để lên mình kiêu ngạo với những thành quả đạt được, hoặc nản lòng, thất vọng khi thấy diễn tiến công việc dường như không theo ý muốn mình. Sứ đồ Phao-lô khuyên: Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, câu 16. Chúa phán trong câu 28a: Vì đất tự sinh ra hoa lợi. Đây là lời hứa chắc chắn của Chúa và cũng an ủi chúng ta biết bao, vì đất tự sinh ra hoa lợi. Khi chúng ta gieo hạt giống tin lành trong khó nhọc, chúng ta sẽ gặt hái trong sự vui mừng. Theo Thi Thiên 126, câu 5, câu 6. Chúng ta phải tin cậy rằng Đức Chúa Trời đang làm phần việc của Ngài dù chúng ta không nhìn thấy hay chứng minh cho công tác đó. Ông Sao-lơ, người tạc sơ, tức Phao-lô, là trường hợp điển hình. Không ai thấy được điều chi đang diễn ra trong linh hồn ông khi hạt giống tin lành bắt đầu nảy mầm và châm rễ trong ông, theo công vụ các sứ đồ chương 9 từ câu 1 đến câu 6. Nhưng Chúa đang vận hành ở bên dưới bề mặt đó và đúng kỳ. Ngài đã chứng minh về sự sống diệu kỳ đó đã hiện hữu nơi ông cho mọi người xem thấy, theo công vụ các sứ đồ chương 9 từ câu 19 đến câu 22. Nguyên tắc thứ ba, sự phát triển của nước trời là sự phát triển tiệm tiến. Chúa phán trong câu 28b: Ban đầu là cây, kế đến là bông, đoạn bông kết thành hột. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào vì mùa gặt đã đến. Có một chuỗi tiệm tiến trong sự lớn lên của cây được tạo ra qua sự nảy mầm của hạt giống. Nó khởi sự rất nhỏ bé và mong manh, nhưng đúng kỳ nó trưởng thành và cho ra bông trái. Ban đầu là cây, kế đến là bông, đoạn bông kết thành hộp. Bây giờ nó có khả năng tự nhân rộng ra gấp nhiều lần một khi nó đạt tới mức trưởng thành. Một hạt ra 30, hạt khác 60, hạt khác 100, còn 20. Giờ đây, cây bông trĩu nặng đầy những hạt ở bên trong và sẵn sàng cho mùa gặt. Cây này có thể được dùng để giúp ích cho nhiều người và nó cũng có thể được sử dụng để tạo ra nhiều cây khác giống như nó. Điều này nói tới sự trưởng thành tâm linh và đời sống kết quả của một cơ đốc nhân. Theo thư Galati chương 5, câu 22, Chúa sẽ được vinh hiển khi chúng ta trải qua những chặng đường đầu tiên để bước vào sự trưởng thành tầm thước vót dạc trong Ngài. Theo thư Phi-e-rơ thứ 2, chương 3, câu 18, khi hạt đã chín, thời điểm của mùa gặt cũng đã đến. Người nông dân sẽ ra đi gặt hái trong vui mừng, thu hoạch hoa lợi cho vụ mùa của mình. Trong nước Đức Chúa Trời, phần thưởng dành cho người ra đi gieo giống là niềm vui mừng khi gặt hái, đem những thành quả về cho Chúa. Do đó, hãy gieo cho mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhân từ, hãy vỡ đất mới. Vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va cho đến chừng nào Ngài đến và sa mưa công bình trên các ngươi. Theo Ô-sê chương 10, câu 12. Câu hỏi thứ ba, bạn đáp ứng thế nào qua bài học này? Thật là một sự khích lệ lớn cho mỗi chúng ta khi được Chúa kêu gọi dự phần, làm nhân sự phát triển nước trời qua một vụ gieo và gặt. Chúng ta được kêu gọi và thách thức để hầu vị Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng mục tiêu của chúng ta sống trên đất này là đem lại sự vinh hiển và vì sự vinh quang cho danh Ngài. Theo thư Cô-rinh-tô thứ 2, câu 31, chẳng có điều chi chúng ta có thể tôn vinh Chúa cho bằng một đời sống khi nhận được ơn cứu chuộc của Chúa, lớn lên trong sự thông biết Ngài, trưởng thành trong đức tin, hết lòng dấn thân trong công tác phục vụ Chúa qua công tác truyền bá phúc âm, làm cho nước của Chúa càng ngày càng phát triển và mở rộng không ngừng. Chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể nói như Chúa Giê-xu đã thưa với Cha Ngài trong phúc âm Giăng chương 17, câu 4. Thưa Cha, con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Có phải đây cũng là lời của bạn muốn thưa với Chúa không? Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Mác chương 4, từ câu 26 đến câu 29 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 38 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trông gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương.